Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go! Các bạn nam ở trên kênh, tự soi gương và nhìn lại mình xem các bạn có được mấy cái tế trong 4 tế. Ngày hôm nay có một vài các bạn nữ chia sẻ trực tiếp ở trên TikTok, trên Instagram là đàn ông con trai ngày hôm nay phải đủ tiêu chuẩn 4 tế thì mới được có bạn gái, cặp bồ. Đó là tử tế nè, kinh tế nè, tinh tế nè, rồi thực tế. Thì sao? Anh em ở đây có được mấy cái tế? Rồi nhắm có xứng đáng để được có bồ không? Và rồi hôm trước anh cũng có coi một cái bạn nữ ha, cũng chia sẻ rất là thẳng thắn ha. Đó là anh à, em quất lên một cái cây đồ trang điểm 50 triệu mà nếu hẹn hò với nhau chỉ đi uống cà phê thì dẹp. Là phải fine dining, phải ăn tối xịn sò. Chứ còn nếu mà chỉ ngồi cà phê trò chuyện rồi tìm hiểu nhau thì thật là phí thời gian của em. Dẹp. Ô cha là gắt. Căng nha, fine dining nha. Rồi sau đó có một cái cô bạn của cái cô đó nữa mà nghe nói là cũng là á hậu hay á khôi cái gì đó, phải không? Học về kinh tế học thì đưa ra một cái luận điểm, một góc nhìn về kinh tế, nói là nếu ngày hôm nay tất cả chị em phụ nữ Việt Nam đồng loạt nâng cái mong đợi về thu nhập của nam giới lên ha, thì tất cả đàn ông ở Việt Nam sẽ chịu một cái áp lực lớn hơn, là họ phải chăm chỉ hơn, họ phải làm việc cực lực hơn, họ phải giàu có thành công hơn thì họ mới được có bồ, có người yêu, còn nếu không thì họ sẽ bị cô đơn. Và cái sự mong đợi đó của tất cả phụ nữ Việt Nam sẽ giúp phát triển GDP, phát triển nền kinh tế Việt Nam. Wow. Còn thẳng thắn là nếu ngày hôm nay cái mong đợi nó căng thẳng, nó áp lực, nó khó như thế thì thôi trả dép bố về nhé. Yêu được thì yêu, mà không yêu thì đây cũng dẹp. Mà cái này tiếng Anh nó nói là gì? Là sugar me me go, daddy sugar you you go. Dịch theo tiếng Việt đó là anh đi đường anh, bố đường của em thì em cứ đi đường em nha. Thì đấy, thôi xin nói thế cho vuông. Còn lại thì thôi, anh vẫn giữ cái niềm tin là đây là một cái thiểu số thôi. Bởi vì không lẽ nào mà chị em phụ nữ và các bạn gái ngày hôm nay lại thiếu tinh tế đến như thế. Chúng ta mong đợi là người đàn ông của mình phải tinh tế, nhưng mà cái cách mà chị em huỵch toẹt nói thẳng ra cái danh mục và tiêu chí chọn chồng, chọn bạn trai của mình như thế thì nó không có duyên dáng và nó không có tinh tế chút nào hết, và đặc biệt nó cũng không tử tế chút nào hết, bởi vì nó tạo nên một cái áp lực rất là lớn lên cho đàn ông con trai chúng tôi. Mà chúng ta là người yêu, chúng ta là sau này có thể trở thành bạn đời, là cộng sự với nhau trong cuộc sống, thì sao không thấu hiểu, nâng đỡ nhau, đồng hành cùng với nhau mà lại ném hàng loạt những cái áp lực lên đầu nhau như thế, thì làm sao cái đời sống nó hạnh phúc được, rồi làm sao để vượt qua được những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống mai này, khi mà lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, rồi lo lắng cho con, lo lắng cho bố mẹ đã về già, bao nhiêu là thử thách. Thì ông bà mình có dạy hồi xưa là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, chứ ông bà đâu có nói là vợ mong đợi chồng rồi tác biển đông cũng cạn đâu. Quá nhiều mong đợi ha. Thì anh thấy là cái cách thể hiện của những cá nhân này, và nếu ngày hôm nay nó lan tỏa, nó viral và nó ảnh hưởng đến tư duy của những cái bạn gái còn rất là trẻ mà đang chưa biết cái cách tìm kiếm những mối quan hệ như thế nào, xây dựng một cái mối quan hệ cho nó lành mạnh, cho nó sâu sắc ý nghĩa làm sao, và nếu họ bị cuốn vào cái tư duy của những KOL như thế này thì tôi thiệt tôi á khẩu luôn nha quý vị. Bởi vì cái cách thể hiện này, xin thưa, là nó vừa thiếu tinh tế mà nó lại thiếu cái sự tử tế, cái sự nhân hậu, cái sự bao dung, thấu hiểu ha. Biết là tất cả chúng ta đều có cái mong đợi. Anh em chúng tôi khi mà tìm kiếm một cái người bạn gái, mai này là vợ mình, đúng không? Là mẹ của các con mình, chúng tôi cũng có mong đợi của chúng tôi chứ. Và rồi các bạn cũng có cái mong đợi của các bạn để tìm cho mình một cái người phối ngẫu làm sao cho nó phù hợp, làm cho nó xịn sò. Chúng ta đều có mong đợi hết. Nhưng mà cái cách thể hiện như vậy thì nó thiếu tinh tế và nó gây tổn thương, nó gây áp lực cho nhau, nó thiếu sự tử tế. Vì sao nói kỹ hơn xíu nè. Thứ nhất, đó là ngày hôm nay cái áp lực trong cuộc sống đối với các bạn, đối với đàn ông con trai chúng tôi là rất lớn. Bởi vì đại dịch Covid 2 năm xong rồi suy thoái kinh tế, rồi chiến tranh, rồi khủng hoảng. Thì ngày hôm nay cái đời sống nó đã rất là áp lực rồi. Đi làm, kiếm được đồng tiền, có được lương, rồi giữ được công việc qua Tết, nó đã là một cái việc rất là áp lực, căng thẳng rồi. Thì áp lực thêm cho nhau để làm cái gì? Là đàn ông con trai ở Việt Nam nó cũng có những cái áp lực đặc thù dành cho đàn ông. Dĩ nhiên là chị em cũng có cái áp lực của chị em, nhưng mà đàn ông con trai ở Việt Nam cũng có những cái áp lực đặc biệt mà nó gọi là cái nam giới độc hại đấy. Tức là sao?
Con trai là không được khóc, con trai phải mạnh mẽ lên. Rồi con trai là phải gánh vác nha, đàn ông phải là trụ cột của gia đình, nghe chưa? Rồi không được yếu đuối. Nếu như mà sinh con ra rồi người mẹ ở nhà lo cho con thì đấy là một cái người mẹ chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu ông bố mà ở nhà lo cho con thì cái thuật ngữ dân gian nó gọi là chó chui gầm chạng, ăn bám kém cỏi.
Thì cái áp lực, cái mong đợi về mặt xã hội đối với cái người đàn ông, trong cái cư xử của họ, trong cái hành vi, trong cái cách thể hiện của họ, trong cái vai trò của họ trong gia đình, trong cuộc sống, nó cũng rất là khắc nghiệt. Cho nên các bạn hiểu dùm cái khó khăn, cái tâm lý của cái người anh, cái anh người yêu của mình, để rồi đừng nhỏ thêm cái giọt nước tràn ly nó vô nữa. Hả không? Nếu một ngày mà người ta đi ra ngoài, lúc nào người đàn ông cũng phải gồng lên, không? Phải mặc giáp vô, đúng không? Để cho nó cứng, cho nó mạnh, rồi phải chinh chiến, ha? Ôm khiên, ôm kiếm mà chinh chiến, bon chen với cuộc đời. Thì khi họ quay trở về gia đình, cái ước mơ lớn nhất của họ là họ được thở thôi. Chứ họ không có mong đợi là cần phải được nâng niu, cần phải được chăm sóc, ha? Cần phải được chiều chuộng, không có đâu. Nhiều khi họ cả một cái ngày, cả một cái tuần, họ gồng lên thì họ về, họ chỉ mong là họ được xả ra thôi, họ được cảm nhận được sự an toàn, cái sự ấm áp trong gia đình, trong cái mối quan hệ. Thì cái đó là cái điều mà họ sẽ rất là trân trọng. Thì đó là cái thứ nhất, xin được nói thay cho cái tâm sự của tất cả những cái anh nam, là xin đừng áp lực thêm, chúng tôi có rất nhiều áp lực rồi.
Tư vấn ứng dụng xin rắc dấu vân tay CAD.
Và rồi cái thứ hai là dĩ nhiên là cũng có những cái bộ phận người đàn ông nam giới mà họ không có chí tiến thủ, họ ỷ lại, họ lười biếng, họ gia trưởng, hay là họ thật sự là kém cỏi, cũng có nghe. Nhưng cái này là trong cái tâm sinh lý tự nhiên, là đàn ông chúng tôi thật ra cũng cố gắng mà. Chúng tôi đàn ông là ngay cái lúc mà nó dậy thì á, là những đứa trẻ nó, cái testosterone, cái hormone nam á, là nó làm cho cái bản tính của cái người con trai á, là họ đã có cái sự, cái tôi rất là mạnh mẽ, họ muốn thể hiện, họ muốn khẳng định, họ muốn chiến đấu, họ hơn thua kè cửa với nhau, cái con gà trống nó mới ganh đua nhau tiếng gáy, rồi con sư tử đực là nó chiến đấu với nhau, đúng không, để thể hiện trước mắt những sư tử cái, đúng không? Cho nên là trong cái hormone của người đàn ông, của thằng con trai á, là nó đã có cái sự máu chiến đó rồi, đã có cái khát khao được thể hiện, khẳng định, được cắm lông đại bàng ở trên đầu, đeo răng cọp xung quanh. Và you know, thì họ thật sự trong thâm tâm của những cái thằng đàn ông con trai về mặt bản năng, nó cũng có cái mong muốn đó rồi. Và vì vậy khi bước vào một cái mối quan hệ thì chúng ta cần cân bằng lại cho nhau, không? Tức là làm sao cái người phụ nữ bổ sung thêm vô cái tâm lý của cái người nam, cái nét độc đáo của nữ tính, đó là sự kết nối, sự san sẻ, sự yêu thương, sự chia sẻ, ha? Thì cái sự bổ sung đó nó sẽ tạo nên một cái sự cân bằng trong tâm lý của một cái người đàn ông, ha? Còn nếu mà ngày hôm nay họ bản tính đã có cái sự hiếu chiến, đã có cái sự quyết liệt hơn thua rồi, mà bây giờ cái người bạn gái cũng có cái sự mong đợi, cũng căng thẳng, cũng phải chứng tỏ, cũng phải hơn thua, cái mình đẩy cái tính nam của họ lên cực đoan, không? Thì khi đó trách làm sao được, nó sinh ra những cái người đàn ông mà rất là hung dữ, có xu hướng bạo lực, đi làm mà luôn lấn át như nó, rồi đè người này người kia, rồi quay trở về nhà quát nạt, giận dữ với con cái và với ngay cả người phụ nữ của mình luôn. Thì đó là bởi vì họ thiếu cái sự cân bằng trong cảm xúc và tâm lý của họ. Cho nên là anh có cái niềm tin là ngày hôm nay không có nhiều cái chị em phụ nữ giống như những cái câu chuyện mà anh vừa kể lúc đầu clip ha. Và anh mong là làm sao chúng ta hiểu nhau, tôn trọng, giúp đỡ nhau trong cái mối quan hệ ha. Thì khi đó win-win đấy, rồi mình cũng sẽ nhận lại được cái phần của mình thôi, chắc chắn là như thế. Nhưng mà bây giờ nói đi cũng phải nói lại là các bạn ơi, khi mà phụ nữ họ có những cái mong đợi ha, về kinh tế, về sự tử tế, tinh tế, thực tế này nọ từ phía cái người bạn trai hoặc là chồng của mình sau này, thì thật ra chúng ta cũng phải hiểu là cái mong đợi đó nó cũng có cái lý của nó ha. Nó bắt nguồn từ cái quá trình tiến hóa từ xa xưa luôn, là trong quá trình xây dựng một gia đình, đặc biệt là khi sinh con, thì người phụ nữ họ sẽ đối diện với một cái rủi ro rất là lớn. Đó là họ phải mang thai 9 tháng, họ rất là nặng nề. Thì nó ảnh hưởng tới cái khả năng săn bắt hái lượm, đúng không? Họ không có kiếm lương thực được. Và đặc biệt là khi mà họ sinh con thì cái sự tổn hại đối với cơ thể của họ rất lớn. Mà trong suốt một thời gian dài mà họ phải nuôi con thì lúc đó cái người phụ nữ bắt buộc phải có một cái sự hỗ trợ và sự bảo vệ từ người chồng của mình và người cha của những đứa con. Thì khi đó nó mới tăng cái khả năng sinh tồn của đứa trẻ cũng như của người mẹ luôn. Cho nên nó nằm trong cái tiềm thức của các cô gái khi tìm kiếm cái người bạn trai, người chồng của mình và cha của con mình, thì họ tìm cái người đàn ông phải có cái năng lực về kinh tế, tức là có khả năng kiếm ăn. Có thể là lúc đầu thì chưa cần anh nuôi tôi, nhưng mà khi tôi sinh con thì anh phải nuôi tôi. Và anh nuôi con, còn nếu không thì con nó không lớn được, nó chết, đúng không? Và rồi cái người đàn ông đó cũng phải là một cái người có sự tử tế, có tinh thần trách nhiệm, chứ không phải lúc mà vợ bụng mang dạ chữa nằm ổ một đống rồi chồng đi tàu te với con khác. Cái người đàn ông vô trách nhiệm và lạnh lùng như vậy thì nó tăng cái khả năng tổn hại đến đứa con ha. Thì cái mong đợi đó nó nằm trong cái tiềm thức tiến hóa của phụ nữ. Và thẳng thắn là cho tới ngày hôm nay, đúng không, cái việc sinh con nó cũng là một cái việc thử thách, đúng không? Và nó ảnh hưởng nhiều cái xáo động trong cái cuộc sống của người phụ nữ. Cho nên cái chuyện mà họ có những cái mong đợi về kinh tế, tử tế, rồi thực tế, rồi tinh tế cũng là một cái mong đợi có lý của nó, hả không? Và để ý đi các bạn, nếu anh em chúng ta thực sự làm được điều đó, anh em có thấy ngầu không? Hả không? Mình lo được cho gia đình của mình, mình lo được cho người phụ nữ của mình, mình lo được cho con cái của mình, hả không? Rồi thậm chí là mình lo luôn cả cho bố mẹ mình, bố mẹ bên vợ mình luôn. Thì khi mình làm được điều đó, ngay trong thâm tâm của mình, mình cũng thấy mình men, mình ngầu hơn chứ, mình cũng hạnh phúc, hả không? Cho nên là bây giờ mấy anh em đàn ông con trai mình đóng cửa lại, cái mình dạy bảo nhau, mình chia sẻ nhau, hả không? Mình hướng dẫn nhau để làm chi? Để mình chuẩn bị cho nó, cho mình ra trận sao cho nó ngầu, đúng không? Hả? Được không? Được không? Anh em ok không? Nha. Mà khi mình có đủ, anh em tưởng tượng đi, bây giờ mình bước ra trận một cái mà vũ khí mình phun giáp, hả không? Mình có đủ bốn tá là mình tự tin lắm, hả không? Thì làm sao để mà mình có được cái sự tự tin đó? Nha. Bởi vì nói thiệt với các bạn luôn là cho tới ngày hôm nay 40 tuổi ha, thì anh Quéo thật sự là cũng rất là vui và hãnh diện là mình có hết bốn cái tế đó, mình có được cái sự tử tế trong cách mình cư xử với vợ nè, rồi chơi với con ha, rồi lo lắng cho ba mẹ mình, lo lắng cho ba mẹ vợ, thậm chí là chăm sóc luôn cho chó mèo nhà, đúng không? Thì mình có cái sự tử tế đó, rồi mình có được cái điều kiện kinh tế, đúng không, để mình lo cho gia đình ha, cho con cái học hành tươm tất, đúng không, rồi đi khám phá thế giới này, rồi mình lo cho vợ mình để 40 tuổi là vợ mình có thể về hưu, đúng không, rồi bỏ hết cái công việc công ngân hàng lương rất cao để quay trở về dẫn con đi học mỗi ngày, đúng không? Thì đó là cái mình làm được, mình rất tự hào, không? Rồi mình có cái sự tinh tế ha, trong cái gu ăn uống, thưởng thức, trải nghiệm ha, cái cá tính của mình, đúng không? Mình có cái sự tinh tế trong đời sống, và dĩ nhiên là mình cũng rất là thực tế, không? Trong công việc kinh doanh, rồi làm việc với lại đối tác, cộng sự ha, cách cư xử với con cái, người thân của mình, đúng không? Cho nên ngày hôm nay mình có được bốn tế nè, nhưng nói thiệt chưa quý vị luôn, với anh em luôn nha, là cái ngày bắt đầu cái dĩ dạng dơ giá dễ gì giấu giếm đó, anh Trí có cái què gì hết. Mà sao mà dám bước vào mối quan hệ ha? Tại vì cái ngày mà anh mới cặp bồ với lại vợ anh bây giờ, đúng không? Thì lúc đó là vợ anh đã đi làm công việc rất tốt, thu nhập rất là cao, công ty xịn sò. Anh sinh viên năm tư, chưa có đồng lương nào hết, kinh tế không có. Không, rồi tinh tế, trời đất ơi, quê một cục. Phải không? Mình du học sinh Việt Nam qua, đúng không? Học hành đâu có ra ngoài trải nghiệm gì đâu. Tiền cũng có, rồi có gu. Không, mình đâu có biết cái giao tế xã hội, rồi cái phong cách, rồi cái sự lịch thiệp, rồi cái chỗ này phải như thế này, chỗ kia phải như thế kia, tinh tế. Sao biết cái gì mà tinh tế? Cái gì làm sao mà thượng lưu được? Không, mình là thượng cổ nha. Cho nên là tinh tế cũng không nè. Rồi thực tế hỏng luôn nha. Hồi đó mộng mơ lắm. Một cái tấm chiếu mới chưa từng trải. Cái hồi năm tư đại học mà hỏi anh là lớn lên muốn làm gì, anh nói muốn làm thủ tướng, muốn làm bộ trưởng bộ giáo dục. Không, dream big. Không có thực tế. Rồi hỏi cuối tuần làm gì,
không biết.
Không, khi nào mày chọn phòng,
không biết.
Nhưng mà tôi sẽ thành thủ tướng, phải không? Tôi sẽ
đó, không thực tế. Không, may ra là hồi đó có cái sự tử tế nha. Nhưng mà khoảng 10 năm sau đó, tới lúc mà khởi nghiệp, nó mất cha luôn sự tử tế luôn. Không, từ năm 2009 là anh bắt tay vào xây dựng cái học viện AYP ngày hôm nay nè, khởi nghiệp. Tru cha mẹ ơi, không còn một đồng tiền lời nào hết. 3 năm liền không có tiền nha. Lương trước đó làm công ty nước ngoài lương cao, sau đó khởi nghiệp cũng còn lương thì thắt thẻo, tháng được tháng có tháng không, không có một đồng tiền lời nào để mang về lo cho vợ. Lúc đó có con cũng không lo được cho con, kinh tế không nha. Tinh tế má ơi, làm tối tăm mặt mũi cho tinh tế. Tinh tế cái gì, không? Rồi thực tế nói toàn chuyện những cái
định hướng phát triển doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu, rồi
lại vẫn còn cái dĩ dãn để diêm biết, cũng không thực tế. Và trong những ngày tháng anh rất là căng thẳng, rất là stress với cái khởi nghiệp, thì anh cũng đánh mất luôn sự tử tế của anh. Mình không còn cái thời gian để mình quan tâm, mình chăm sóc ai hết. Chưa kể là mình có những cái hành vi mà rất là thiếu tử tế, gây tổn thương cho vợ của mình. Không có cái gì luôn. Nhưng mà rồi có cái sự tương trợ của cô vợ. Vợ thương, vợ hiểu, vợ không đuổi đầu ra đường. Thì cái này sẽ nói kỹ hơn ở một cái tập sau. Tìm cái cô vợ như thế nào. Còn tập này anh em mình nói với nhau thôi ha. Nhưng mà khi mình có cái sự tương trợ đó thì mình kiên trì, mình nuôi dưỡng được mấy cái tá của mình ha. Để rồi tới năm 40 tuổi là mình coi như về đích trong gia đình khá là trọn vẹn nha. Thì bây giờ có mấy thứ có thể chia sẻ với các bạn nè. Là ngày đó là sinh viên năm tư, đúng không? Có đúng một cái tá là tử tế thôi, hỏi không? Mà tuổi gì mà dám đi với lại một cái cô bạn gái như thế, không? Công việc xịn sò giỏi giang, không? Rồi như này thế kia. Thì chúng ta phân tích với nhau bốn cái chữ tế. Đầu tiên nè là kinh tế. Kinh tế là anh em cứ nghĩ là phải có tiền ha. Nhưng mà sau này á, vợ anh có nói cho anh là gì? Là ngày đó thì anh làm gì có tiền, tuổi gì, nhưng mà em nhìn ra được là anh có cái tiềm năng, cái tiềm lực để có tiền. Tức là anh là một cái đầu tư dài hạn ha. Thì mình phải nhìn ra được là cái kinh tế ở đây không nhất thiết phải là tài khoản ngân hàng, phải là thẻ tín dụng, phải là một cục tiền. Mình còn trẻ thì tiền đâu ra, đúng không? Nhưng mà khi mà mình có cái tài sản là mình có cái sự hiểu biết nè, mình có năng lực, không? Mình có chuyên môn, mình có kỹ năng, đúng không? Mình có cái sự từng trải, tích lũy, đúng không? Thì cái đó thật ra là một cái nguồn lực rất là lớn để mà mình phát triển được kinh tế sau này. Cho nên là hồi đó anh sinh viên năm tư thì anh làm gì có tiền, làm gì có thu nhập, nhưng anh học giỏi, đúng không? Anh hòa nhập được rất là tốt trường đại học, và kết quả học tập của anh xịn sò. Rồi anh là chủ tịch hội sinh viên Việt Nam ở trường đại học của anh. Anh hoạt động rất là năng nổ, anh có sức ảnh hưởng, anh có uy tín của mình, không? Anh có những cái trải nghiệm của mình trong những cái event, trong những cái tổ chức mà anh xây dựng, anh phát triển. Thì tất cả những thứ đó nó tạo nên cái tiềm lực nè. Cộng với lại là mình cũng là người có chí hướng, không? Tức là vợ anh nhìn thấy là anh là người có chí hướng. Dắt anh đi gặp đồng nghiệp, không? Là lớn tuổi hơn rất nhiều, giám đốc của những công ty vùng này nọ, là anh không có rụt rè sợ hãi, đúng không? Mà anh bước vào đó và anh không có sự cởi mở để anh học hỏi, anh trò chuyện, rồi anh chân thành để mà anh
ơi, anh chỉ em cái này đi, anh làm được cái kia làm sao vậy anh,
đúng không? Thì mình có cái chí hướng này. Thì mình có cái sự hiểu biết nè, có kiến thức nè, có chuyên môn nè, có chí hướng. Thì cái đó gọi là cái tiềm lực và kinh tế của mình ha. Thế nên mình có cái đó mình để mình không có bị tự ti, mình không có mặc cảm. Cho nên ngày đó mặc dù là anh mặc quần đùi sinh viên, nhưng anh tuyệt đối không có mặc cảm khi anh cặp bồ với lại cô bạn gái của anh. Cái thứ hai nè, cái này cũng quan trọng nè, tử tế. Hả không? Thì thật ra cái tử tế là cái gốc của mình, là cái người đó là cái người nhân hậu, có cái sự quan tâm chân thành, không vụ lợi đến những người xung quanh, thì cái đó là cái tử tế. Thì cái tử tế này á, người có người không nha. Có người họ rất là tập trung vào cái mục tiêu của họ, cái sở thích, cái chí hướng của họ, và họ không quá quan tâm tới những người xung quanh, thì anh cũng không ép được. Nhưng anh muốn các bạn nhìn ra cái này nè, là it's okay. Cái gốc của sự tử tế là tử tế với bản thân của mình kìa ta nha. Còn cái người mà ngày hôm nay không tử tế được với mình mà cố để đi tử tế với những người xung quanh, nó gọi là tào lao, hiểu không? Cho nên cái đầu tiên các bạn cứ tử tế với bản thân của mình đã ha. Mình biết cách tự chăm sóc bản thân của mình, rồi mình biết cách nâng đỡ cái cảm xúc của mình, cái tinh thần của mình, mình biết cách lắng nghe những cái ước mơ, cái hoài bão của mình, mình biết cách chăm sóc mình để mình không phải là gánh nặng của người khác cái đã. Các bạn làm tốt cái đó đi, cái đó cũng đã là sự tử tế rồi ha. Còn ngày hôm nay mà các bạn bê tha, rồi các bạn sống một cách coi như là bất cần, hiểu không? Rồi cuối cùng là bạn gái người ta đến, người ta còn phải không những là lo, các bạn chưa lo được cho họ mà họ còn phải lo cho các bạn, hay gì là bạn gái các bạn làm má các bạn, hiểu không? Thì khi đó mình không có tử tế với chính mình thì nói gì tới chuyện tử tế với cô ấy, hiểu không? Rồi nói gì tới chuyện tử tế với bố mẹ mình, em mình, rồi bố mẹ cô ấy, em cô ấy, đúng không ha? Cho nên là bắt đầu từ mình trước. Rồi khi mình tử tế với mình được rồi thì tự khắc cái sự tự tôn của mình nó sẽ bắt đầu nuôi dưỡng cho mình để mình tử tế với người yêu của mình. Nên mình sẽ chăm sóc những cái nhỏ nhỏ, mình ý thức về những cái nhu cầu, cái trăn trở, cái mong muốn của người ta, và mình chạm tới nó trước khi họ mở miệng ra nói. Cái đó gọi là sự tử tế. Nó bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhỏ dễ thương, nó thể hiện cái đẳng cấp của mình, cái tôi của mình, đúng không? Như là chuyện mình mở cửa giùm cho cái cô bạn gái của mình, cái đó làm cho bạn gái nào đó cảm thấy cái anh này dễ thương, mặc dù cô ta hoàn toàn có thể tự mở cửa được, nhưng mà mình để ý ha, rồi mình kéo cái ghế ha, rồi mình để ý tới cái khẩu vị ăn uống của người ta làm sao, đúng không? Ví dụ như là mình gọi tô phở mà mình biết họ không ăn hành, đúng không? Nhưng họ quên nhắc cái đó, em ơi đừng lấy hành nha, chị không ăn hành. Thì cái sự tử tế đó ha, cái sự quan tâm không vụ lợi đó, nếu mình biết cách từng bước một thể hiện ở ra bên ngoài thì nó biến thành sự tinh tế. Ok ha, thì cái sự tinh tế nó bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy ha, dựa trên cái sự am hiểu ha, và những cái trải nghiệm sống của mình. Ok, thì mình càng trải nghiệm thì mình sẽ càng nuôi dưỡng được cái sự tinh tế, đúng không? Cái sự tinh tế nó bắt đầu từ trong cái lối sống của chính mình cái đã. Mình có cái hiểu được những cái nhu cầu của mình, những cái trăn trở của mình, mình tháo gỡ nó, đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu nhìn ra được những cái nhu cầu của cô bạn gái của mình, và mình có thể đáp ứng được nó trước khi cổ nói, thì đó gọi là tinh tế. Không? Rồi mình nhìn ra cái gu của ông bố vợ của mình, không? Cái xong cái mình đáp ứng đúng cái gu đó, mình làm đúng cái cách đó, cái tự nhiên người ta cảm thấy mát lòng mát dạ, cái đó gọi là sự tinh tế. Ví dụ như là mình biết là ông bố vợ của mình rất là mê Man U, thì làm ơn làm phước đừng có ca Liverpool trước mặt ổng, hả? Không, mình đấy mình nói là
dạ thôi con thấy đấy, con cũng chung tình rồi, con thấy là cứ hết mình mình phải đồng hành với lại ta lúc khó khăn này nọ đấy, cái đó mới là cái fan chân chính là phải như thế,
mát lòng mát dạ, không? Chứ còn cái úi dồi Man U là thôi đấy, mình không tinh tế, không? Thì cái đó nó đến từ cái chuyện, cái gốc của sự quan tâm tử tế, cái xong mình thể hiện ra bên ngoài, cái nó biến thành cái sự tinh tế, không? Và anh nói nha, là tinh tế nó là tinh, tức là nhỏ nhưng chất, và vì vậy không cần phải đợi tới lúc các bạn rất là giàu có rồi lấy một cái kẹp đá 10 triệu kép cục nước đá cho người ta thì đấy mới gọi là tinh tế, không có đâu, không? Mà mình biết là người ta đang đau họng, mình nói em ơi thôi đừng uống nước đá, bữa nay đừng uống nước đá, đau họng, uống nước đá nha, uống nước nguội thôi, em cho chị ly nước nguội đi, chị đang đau họng. Đấy, đâu cần cái gắp nước đá đâu, không? Tại chị đâu có uống đá, hiểu không? Cho nên là vì cái tinh tế là những cái nhỏ, cho nên ngay từ lúc chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa có điều kiện tinh tế, chúng ta vẫn có thể rèn luyện sự tinh tế của mình được. Và rồi cái cuối cùng ha, thì đó là cái thực tế ha. Thì thực tế thì nó cũng khó nói, bởi vì ngay cả anh bản chất là một cái người mộng mơ. Trò chuyện với anh nhiều, các bạn thấy là có những cái ấp ủ, có những cái khát khao làm một hai những cái điều thay đổi quan trọng trong cái cách mà anh làm giáo dục, trong cái cách mà anh nuôi dưỡng những cái triết lý và thể nghiệm nó, đúng không? Cho nên giờ kêu anh hướng dẫn các bạn cách để thực tế thì cũng khó, tại vì anh cơ bản cái gốc của anh là một cái người mộng mơ, một cái người lãng mạn, phải không? Chỉ là đến một ngày nào đó mình quyết liệt với những cái ước mơ của mình thì mình sẽ bắt đầu chia nhỏ những cái mộng mơ đó thành những cái bước cụ thể thì nó biến thành thực tế, thế thôi. Anh cũng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng cái sự khác biệt giữa bản lĩnh của một cái người trưởng thành và một cái người nít đó là nít nó chỉ mơ thôi, còn người trưởng thành sẽ mơ và bắt tay vào thực hiện cái ước mơ của mình ha. Thì khi mình có trách nhiệm với những cái mộng mơ của mình thì tự khắc mình thành một cái người thực tế, bởi vì cái ngôi nhà là phải có đất,
phải có giấy tờ quyền sử dụng đất, phải không? Rồi nó phải có bản thiết kế, mà tính cho bản thiết kế một cái là nó bắt đầu tính tới vật tư, phải không? Rồi đến nội thất, phải không? Rồi trong thời gian thi công.
Cho nên là đừng có nói, đừng có mộng mơ nữa, anh nghĩ cứ mộng mơ nhưng bắt tay vào thực hiện cái ước mơ của mình thì cái người đó sẽ ngay tức thì thực tế. Cho nên là anh nghĩ là đỉnh cao của cái người thực tế đó là họ có thể thực tế hóa được những mộng mơ của mình. Họ biến những cái ngày trước là những ước mơ thành một cái điều hiển hiện trước mắt, thì đó gọi là bản lĩnh. Đó là cái sự ngầu đời của mình. Thì anh nghĩ đó là cái chặng hành trình 20 năm từ ngày anh quen cái cô bạn gái đó của anh và vợ anh ngày hôm nay, đúng không? Là tới giờ là được 20 năm thì anh nuôi dưỡng bốn cái chữ tế đó. Và thay vì mình biến thành một cái áp lực gánh nặng là mình phải có cái này, mình phải có cái kia, mình như thế này thế nọ thì mình mới là một cái người có giá trị, đúng không? Thì chúng ta biến bốn cái chữ tế đó thành cái định hướng, thành những cái guideline hướng dẫn để chúng ta không ngừng hoàn thiện cái bản lĩnh của mình, năng lực của mình, phải không? Và mình hoàn thiện những cái ước mơ, những cái hoài bão, cái sự kiêu hãnh trong cuộc đời của mình, đúng không? Thì cái điều đó nó chỉ làm cho mình ngày càng giỏi hơn, bản lĩnh hơn và hạnh phúc hơn với chính bản thân của mình. Ok, và khi mà mình thành một cái phiên bản ngầu đời, bản lĩnh và hạnh phúc ha, thì khi đó là khi mà chúng ta tức thì mang lại, san sẻ được cái năng lượng hạnh phúc đó cho cái cô người yêu của mình, vợ của mình, các con của mình, đúng không? Rồi đồng nghiệp cộng sự của mình, bố mẹ mình ha. Thì lúc đó thì wow, chúng ta sẽ có thể tự hào và nói là I'm the man.
Khóa học Intelligent Money thuộc Học viện AYB được sáng lập bởi anh Nguyễn Hữu Trí, xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và nền tảng đầu tư cho người mới bắt đầu.
Alright, thì anh nghĩ đó là cái mà anh em đàn ông với nhau chúng ta chân tình chia sẻ với nhau, và hy vọng là cái chia sẻ đó nó chuyển hóa được cái sự áp lực căng thẳng, biến thành cái cảm hứng nghiêm túc quyết tâm để chúng ta bước vào cái chặng hành trình để trau dồi, để phát triển. Và trên chặng hành trình đó là một niềm vui rất lớn được đồng hành và chia sẻ cùng với các bạn. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ Học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.